Em thưa thầy, con thì cũng biết pháp này một năm, được một năm. Nhưng mà tu thì kiểu như là lam nham hơn. Thì giờ các cái thắc mắc của con cũng nhất là thường thường tu, khi một người tu theo đúng thường như là bên Phật giáo là phải là ly gia trách ái. Thường thường tức là phải giống như là mình sẽ lên một cái cốc nào hay là vô rừng nào đó, từ bỏ vợ con hết. Để mà mình tu như vậy đó, mình mới tránh được cái sự đụng chạm. Thì con có nghe một số băng hoặc là có những anh em giải thích nói không, tu cái này là còn phải đụng chạm. Có đụng chạm như vậy đó, thì nó mới là mình mới đụng cái vô trượt. Thì có như vậy mình mới tiến hóa, mình đó là một cái sự thử thách. Nhưng mà con thấy, gẫm lại con thấy như là chính Phật Thích Ca đó, còn sợ đụng chạm, ông phải bỏ vô rừng ông tu. Ông đâu có dám ở hoàng cung ông tu. Thì con thấy như vậy là cái vấn đề lưu gia các ái là một cái chuyện cái nơi
đấy là anh chưa thấy ông Thích Ca. Ông Thích Ca đi kiếm sự đụng chạm ông mới thành đạo. Ông kiếm sự ngu dốt ở ngoài đình, nó tới nó cắn ông bất cứ lúc nào, con ma con quỷ nó hiện bất cứ lúc nào, nó kích động ông bất cứ lúc nào, chứ không phải tới đó là chỗ an ủi ông đâu. Ở trong cung giờ mấy con ruồi con mũi không dám tới, mà ông đi ra rừng chơi như được. Ông kiếm cái sự đụng chạm để quán thông tất cả sự đụng chạm, và ông sử dụng cái khả năng sẵn có của ông để thực hiện cái hòa và cứu độ các giới sẽ tiến hòa như này. Chứ đâu có phải là đi vô trong cái chỗ sạch sẽ đâu. Ông đi trong dơ mà, ma quỷ tới phá ông, cũng không thường, thực sự cũng có biết. Có thấy chỗ đó không? À, cho nên con người chúng ta tu không phải là thực hành cái pháp này mới là tu. Vì tôi có cái ý chí rằng tôi thấy đời là giả tạm, không có sự thật. Và tôi chán vấn đề vật chất, tôi muốn tìm về con về tâm linh thực chất của chúng tôi. Tôi đến đây rồi tôi sẽ chết, rồi tôi sẽ đi về đâu? Tôi thắc mắc chỗ đó. Tôi mới nung nấu cái ý chí giải thoát là cái đó là cái đại trí sẵn có của con người đi tu. Chứ không phải là ly gia cắt ái, ly gia cắt ái thôi được. Bây giờ chú bỏ quần bỏ áo được không? Bởi vì cái quần áo này tôi chúng sanh làm này. Sao có ly gia cắt ái được không? Còn tu đây là tu ly gia cắt ái thật sự. Là mình có những cái chuyện trái tim mà mình nhẫn để mình tìm tại sao tôi bị trái tim. Bao nhiêu chuyện người nó chặt tôi. Thế, tại tôi. Khi mà tôi biết tại tôi rồi, tôi mới thật sự liên gia các bạn. Cái sự kích động là tầm thường đối với tôi không hiểu cái gì. Nhưng mà phần hồn tôi là chắc. Tôi liên gia các bạn là hồn tôi thấy giải thoát, đi khỏi cái thể xác này. Nếu mà tôi còn ôm nhãn nghĩ tỉ thiệt thân ý là không tin. Ly khai được. Và tôi dứt khoát với những cái đó rồi, tôi thấy là diễn quan là không có ai động nó được. Diễn quan không ai cắt đứt nó được. Cho nên tôi bước vào vô vi tu để tôi nghiên cứu khoa học quyền lý ở chỗ nào. Ngay trong cơ đại của chúng tôi, mà tôi chưa thấy. Người ta nhìn tôi, người ta thấy anh có khoa học quyền lý. Tôi làm gì có khoa học, không có khoa học quyền lý mà tôi nói mắt anh nhé. Cái gì nhé? Ai cười nữa? Mà không biết, anh không có anh chấm nữa, nghe khoa quyền lý không? Thấy không? Mà bây giờ tôi muốn lượt lại, tôi dồn lại những cái khoa quyền lý nó ẩn tàng ở trong tôi ở chỗ nào. Tìm ra cái căn bản của tôi, thì tôi tiến ra cái gì đó. Thì chính tôi là người tu cho tôi. Ông Thích Ca, ông tu cho ổng, chứ ông nói toàn dân với tao tu được, tao độ tụi bay, không có nói cái đó. Ông Thích Ca đi tu không có nói. Ông cảm thích điều đó, ông làm cho ổng thôi. Mà nghe đấy, việc làm của ổng á, mọi người nhìn vô, thế là ổng làm một việc cho tất cả mọi việc. Vì ổng có tứ quan, mắt mũi tai miệng ngũ tạng như chúng ta, có tay chân như chúng ta. Mà ổng thành công được thì chúng ta có thành công được không? Thì chúng ta nói cái gương đó mà lập cái hình đó mà đi như này. Thì ngài làm một việc cho tất cả mọi việc mà chúng ta không hay. Ngày đây đi lỡ rồi vẽ là thế là ổng Thích Ca tu được, tôi phải tu chứ. Tôi còn sợ ổng Thích Ca chừng nào tôi mới chiến mất. Thấy chưa? Mà muốn tu theo ông Thích Ca, muốn tu theo ông Phật thì phải bị đụng chạm nhé. Con chó nó tới cũng sửa không được, ông ngồi trong rừng nó sửa không được. Con ma tới đập đầu không được, con rắn bò ăn cổ không được mà. Thấy rõ chưa? À, cho nên chúng ta từ chối sự đụng chạm. Nói tôi bây giờ liên gia chắc ai tôi cũng có động chạm với người đời. Cơm đâu bạn ăn? Anh có mà tắm áo mà mỏng mỏng mà tờ lạnh đó tôi sẽ đổi cái áo ấm. Phải không? Không đừng nói gì phải sự thật. Đừng có xảo trá lấy mình và đừng đừng gạt lấy mình. Sự thật nó như vậy là như vậy. Khi đụng chạm được tôi mới thức tâm. Bây giờ bạn từ nhỏ tới lớn không đi học, không ra xã hội, bây giờ ra xã hội không biết đâu. Biết rồi, cái chuyện mà nào mà đụng rồi tôi biết rồi. Còn chưa đụng tôi chưa biết. Thấy chưa? Thì càng đụng càng được cơ hội nhận thức lấy sự thanh tịnh của chính mình. Và trở về với chính mình rồi mình mới quán thông sự việc đó. Nhịn nhục để mình hiểu. Qua đây mình nhịn nhục chứ, không nhịn nhục còn không đi học chứ, chứ ăn le và đi làm đâu được. Phải nhịn nhục. Nó sai mình mới coi mình đâu có ra gì. Mình phải nhịn nhục mình mới có cơ hội thức tâm. Thấy chưa? Thì càng thức tâm càng thấy nhẹ nhàng. Mà càng nuôi về thanh tịnh mình thấy căn bản cũng có. Tôi cần phải xin ai? Ông Phật Thích Ca ông thành công, ông nói nhân giai thành Phật mà người nào cũng có thể trở nên một vị Phật vì nó ôm nghiệp tâm mà thôi, vì nó bỏ nghiệp tâm nó thanh nhẹ rồi. Vì tôi cố gắng tôi lấy cái thanh khí điển ra càng không vũ trụ mà tôi hít thở này thì tôi nhìn rằng tôi thấy ông Thích Ca ngồi ngoài rừng có ai cho bánh ông ăn không? Tới bụng ông không hít rồi. Ông phải hít thanh khí để qua cái đêm đó. Thì tự nhiên càng hít càng no càng khỏe thấy dồi dào thanh khí điển qua tâm vạn vật. Ông mới tu được, ông mới khai thông cái hào quang của ông. Bây giờ tôi bắt trước tôi làm cái việc đó mà tôi chịu làm cho tôi không. Còn tôi không chịu làm thì đi nghĩ tình đời là đủ. Nghiệp nó lôi cuốn, nghĩ tình đời nó tỉnh tờ. Rồi tôi tự vắng thân vô trong cái chỗ đó. Thì tôi biết tôi có khả năng chịu đựng được. Có vợ có con tôi có khả năng chịu đựng được. Nhưng mà bạn tôi bạn sống nó mấy chục năm. Chuyên tình tôi không có hoàn tất được. Nếu bạn sống được cái chuyện 1000 năm thì chứa rồi. Cái gì tôi không chịu được thì cho nên vậy tôi phải tu tắc, tôi phải ngắn gọn lại chứa con đường tiến nhanh hơn à, để trở về với căn bản của tôi và càng thấy sự sai lầm của tôi thì càng đại phước. Chính tôi là người đáng sắc, đáng sửa chứ không quyền sửa người khác. Thì bạn sẽ có nhiều người chứng minh rồi, đủ xả tự nhiên hơn, bạn biết sửa bạn. Thì tự nhiên càng ngày càng tốt đẹp rồi, người ta tới người ta hỏi là sao mà em vui vậy? Tôi sẽ trước vậy mà nói gì? Nói chơi mà độ người ta. Vì mình đã hành, mình thấy rõ hơn. Còn những người không hành mà dũng lý thuyết để chê bai và nói này nói kia nói nọ thì càng tạo sự tâm tối và đi lạc đường mà thôi. Thế
khi mà phần hồn chúng ta thức tỉnh, lý do nó nói lìa bản thể, không còn dính líu đến bản thể, tất cả những tài sản và những cái sắc tài ở thiên gian của chúng ta đã sẵn có đây, tôi chốt ở thiên gian 30 năm cũng được, rồi giá trị đối với phần hồn, chứ không có thay thật được, thức tỉnh và không có đem đi lên trên bên trên sử dụng được, không có đem chốt được, quê chưa chốt đủ được, nó là phần tự tạo của ảo cảnh mà thôi. Đời đạo sống chung, có gia đình, mỗi người chúng ta đều có gia đình. Ngay trong cái sự động loạn đó mà chúng ta giải quyết được thì chúng ta còn hơn như lên trên núi ở trong cái thanh tịnh như là tâm thật, không bất tịnh, kể ra như không. Và trong cái động loạn này chúng ta minh cảm được sự động loạn đó. Ta là tất cả là ta, nhưng thật không có còn động nữa. Tôi có thiền định rồi, các bạn không cần biết bản thể nữa. Ly ra các ái cái hồn xa bản thể mới là người tôi. À, ly ra các ái là tôi bỏ tất cả những sự tư nhiên của bản thể, nhưng mà tôi ly cho lại trọn lập lực thường ở bên trên. Cái hồn tôi xa bản thể mới bị ly ra các ái. Cả thứ cầu vật, tôi giải quyết tôi mượn cái pháp này là như là đánh đổ cái sự tham sân si hỉ nộ ái ố. Do đâu nó tạo? Do cái đường biển trường. Nó cấu kết với nhau, bây giờ tôi giải tỏa nó ra để cho nó không. À, thì không thú quá, bây giờ tôi phải bỏ bớt nó đi. Cả thứ cầu bằng, tôi không có giữ cái chuyện phong phú tạm bỡ thế gian nữa. Cả thân cầu đạo, biết cái bản thể này không phải chánh của tôi. Nhưng mà tôi chỉ biết Phật hồn là chánh, tôi là tư, Phật nhập biết rằng Phật vẫn cần sự còn sống, thiên Phật vẫn còn, thì tôi cũng vẫn còn. Tôi có bao giờ tôi bị tiêu diệt, nhưng mà bản thể này nó là phải tiêu diệt.
Người tu phải tự lưu ý phần hồn, chính phần thanh điển ấy mới được trường tồn, còn tất cả có thể rờ mó bằng tay chân được, thì phải tan rã, phải rã tan hết, nó là âm giả, vật thể, nó phải tan rã, không có thể nào mà trường tồn được. Cho nên chúng ta phải nghiên cứu rõ ràng, phần nào là phần không có thể đem đi được, thì chúng ta không nên nên mến tiếp vì nó, đấu tranh vì nó. Chúng ta nên xây dựng, đem nó đi lên càng ngày càng sáng suốt, càng ngày càng hòa cảm, càng ngày càng đơn giản, càng ngày càng nhẹ nhàng. Đó là cái hạnh phúc trường trụ của mọi người. Thoát khỏi bộ đầu, thoát khỏi cái cơ thể này, các bạn mới đi trong cái đường lối đi ra cách ái, các bạn không bao giờ bị động loạn trở lộn lại nữa.
Câu hỏi này là câu hỏi của một cư sĩ ạ. Là cái lý thuyết mà ly gia cắt ái bây giờ còn hợp thời nữa không?
Ly gia cắt ái không phải là bỏ nhà, bỏ vợ bỏ con đi tu. Tâm thức chúng ta hướng thượng, gắn tu, hồn chúng ta có thể rời thể xác mà học nặng. Khi mình lấy ly gia cắt ái, tâm không bao giờ động, không vì chuyện đời mà tranh chấp, thì hồn mới được dễ dãi đi học đạo. Nhưng mà ly gia cắt ái đảnh lễ Phật, người tu vô vi phải đi tới giai đoạn đó.